Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày mùng 6 tháng 3 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về thư mục vụ mùa chay và mùa phục sinh của Đức Tổng giám mục Bùi Văn Đọc. Tiếp theo đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, hành trình với lời Chúa và phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Lê.
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Chương 21, từ câu 33 đến câu 43 và câu 45 đến câu 46. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông hãy nghe dụ ngôn sau đây. Có chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Chung quanh vườn, ông rào dậu. Trong vườn, ông khoét bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông. Chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước. Nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo nhau: Đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó. Thế là chúng bắt lấy cậu, tống ra khỏi vườn nho và giết đi. Vậy khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? Họ đáp, ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông. Đức Giêsu bảo họ, Kinh Thánh có câu, tảng đá thợ xây nhà loại bỏ, lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Các ông chưa bao giờ đọc câu này sao? Bởi đó, tôi nói cho các ông hay, nước Thiên Chúa, người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi. Nghe những dụ ngôn người kể, các thượng tế và người Pha-ri-sêu hiểu là người nói về họ. Họ tìm cách bắt người, nhưng lại sợ dân chúng, vì dân chúng cho người là một ngôn sứ. Xin cảm ơn. Đây là viên đá đầu tiên của ngôi thánh đường mà tôi muốn xây lên tại đây. Ông bà và anh chị em thân mến, năm 1896, ở vùng St. Owen, khi vừa thấy bóng dáng nhà thừa sai, một người dân đã lấy đá ném thẳng vào đầu ngài. Bình tĩnh cúi xuống nhặt viên đá dính đầy máu đỏ, ngài thốt lên câu nói trên. Thời gian trôi qua, vị linh mục vẫn bền chí. Đến một hôm, viên đá đầy máu đỏ xưa kia trở thành viên đá đầu tiên của ngôi nhà thờ xây trên xứ ấy để dâng kính Đức Mẹ. Thiên Chúa đến với con người, nhưng con người lại không đón tiếp Chúa. Quả thế, Đức Giê-xu chính là đá tảng đã bị những người lãnh đạo Do Thái loại bỏ, giết chết. Thế nhưng, qua cái chết ấy, ơn cứu rỗi đã được ban xuống cho nhân loại. Là môn đệ của Chúa, cũng có nghĩa là trở nên giống Chúa, bị bách hại vì tin mừng, chấp nhận chịu thương tổn để đem lại lợi ích cho các linh hồn. Chúng ta vững vàng tin tưởng rằng, nhờ quyền năng của Chúa, những hy sinh mất mát mà người môn đệ phải chịu sẽ đơm bông kết trái và dẫn đưa nhiều linh hồn về với Chúa. Lạy Chúa, xin cho con thêm can đảm để con có thể dấn bước theo Chúa và làm chứng cho Ngài. Amen.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Thánh Cha nói rằng cần tự phán xét chính mình trước. Thật là dễ dàng để phán xét người khác, nhưng chúng ta chỉ có thể tiến trên cuộc hành trình Kitô của chúng ta trong cuộc sống. Nếu chúng ta có khả năng tự phán xét chính mình trước tiên. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong thánh lễ sáng mùng 2 tháng 3 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta. Các bài đọc trong ngày tập trung vào chủ đề lòng thương xót. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng chúng ta đều là tội nhân, không phải chỉ là về mặt lý thuyết, nhưng là trong thực tế. Ngài cho rằng khả năng phán xét bản thân là một nhân đức Kitô giáo, thực sự còn hơn là một nhân đức nữa, vì nó là bước đầu tiên cho những ai muốn là Kitô hữu. Đức Thánh Cha nói, chúng ta đều là bậc thầy, đều là các giáo sư trong việc tự biện minh cho mình. Không, không phải tôi đâu, không phải là lỗi của tôi. Có thể là như thế, nhưng không đến mức đó đâu, không phải như thế đâu. Chúng ta tất cả đều có một chứng cớ ngoại phạm để giải thích những thiếu sót hay tội lỗi của chúng ta, và chúng ta thường sẵn sàng mang một khuôn mặt vô tội khi nói rằng, tôi không biết. Một khuôn mặt thật ngây thơ để nói, tôi đã không làm điều đó. Có thể ai đó đã làm. Điều này không phải là cách để sống một đời sống Kitô hữu. Đức Thánh Cha quan sát và cho rằng, thật dễ dàng hơn nhiều để đổ lỗi cho người khác. Nhưng, một cái gì đó kỳ lạ xảy ra nếu chúng ta cố gắng hành xử ngược lại. Nếu chúng ta bắt đầu nhìn vào những điều chúng ta có khả năng làm. Thoạt đầu có thể chúng ta cảm thấy xấu, cảm thấy ghê tởm. Nhưng sau đó, điều này đem lại cho chúng ta sự bình an và làm cho chúng ta trở nên lành mạnh. Đức Thánh Cha nói tiếp, khi tôi cảm thấy được lòng ghen tị trong trái tim tôi, và tôi biết rằng cái ghen tị này sẽ đưa tôi tới chuyện nói xấu người khác và ám sát họ về mặt đạo đức, thì đây chính là sự khôn ngoan trong việc đánh giá chính mình. Nếu chúng ta không học được bước đầu tiên này trong đời, chúng ta sẽ không bao giờ có thể thực hiện các bước khác trên con đường đời sống Kitô hữu của chúng ta, trong đời sống tinh thần của chúng ta. Bước đầu tiên là phải phán xét bản thân mình. Không cần phải nói to lên, chỉ giữa anh chị em và lương tâm của anh chị em biết là đủ. Khi đi bộ trên đường phố, ngang qua một nhà tù, tôi nói, vâng, chúng thật xứng đáng bị như thế. Tuy nhiên, anh chị em có biết rằng, nếu không có ân sủng của Thiên Chúa, anh chị em liệu có thoát được cảnh đó không? Anh chị em có nghĩ rằng mình cũng có thể làm ra những điều họ đã làm, thậm chí còn tồi tệ hơn nữa không? Đây là ý nghĩa của việc tự đánh giá bản thân, mà không che giấu đi những căn cội tội lỗi có trong tất cả chúng ta. Những thứ mà chúng ta có khả năng gây ra, ngay cả khi chúng ta không nhìn thấy chúng. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến một nhân đức khác, là sự xấu hổ trước mặt Thiên Chúa. Trong một cuộc đối thoại, trong đó chúng ta nhận ra sự xấu hổ về tội lỗi của chúng ta và sự vĩ đại của lòng thương xót của Thiên Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa con, xin thương xót con và tha thứ cho con. Con thật xấu hổ về con và xấu hổ trước lòng thương xót và tha thứ của Chúa. Trong mùa chay này, thật là tốt cho tất cả chúng ta, để có cuộc đối thoại tự buộc mình như thế với Chúa. Chúng ta hãy cầu xin lòng thương xót. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu đã nói rõ ràng, hãy thương xót như cha các ngươi có lòng thương xót. Khi một người học biết buộc tội chính mình trước hết, thì người ấy cũng học được lòng thương xót dành cho những người khác. Vì tôi là ai để phán xét, nếu tôi có thể làm những điều còn tồi tệ hơn thế nữa. Cụm từ tôi là ai mà phán xét người khác là tuân theo lời kêu gọi của Chúa Giêsu. Đừng phán xét và anh em sẽ khỏi bị phán xét. Đừng kết tội ai để khỏi bị kết tội. Hãy tha thứ thì anh em cũng được thứ tha. Nếu không như thế, thì nó làm rõ nét lòng ham thích đến là ngần nào của chúng ta muốn xét đoán người khác và nói xấu họ. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, trong mùa chay này, xin Thiên Chúa ban cho chúng ta ân sủng để học được cách đánh giá chính mình và hiểu rõ rằng chúng ta có khả năng làm ra những điều xấu xa nhất, và hãy nói, xin thương xót con, lạy Chúa, xin giúp con biết xấu hổ, và xin ban cho con lòng thương xót, để con có thể thương xót những người khác. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm 25 tháng 2 vừa qua, Đức Cha Phaolô Bùi Văn Độc, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn, đã có lá thư mục vụ mùa chay và phục sinh năm 2015 gửi đến các thành phần dân Chúa trong giáo phận. Sau đây là nguyên văn lá thư mục vụ này. Thư mục vụ mùa chay mùa phục sinh năm 2015. Cuộc chiến thiêng liêng và niềm vui chiến thắng. Kính gửi các cha, các nam nữ tu sĩ, các thầy đại chúng sinh và toàn thể anh chị em giáo dân. 1. Lá thư mục vụ này đến với anh chị em sau những ngày Tết Nguyên Đán và đã bắt đầu mùa chay, nên tôi mời gọi mọi thành phần dân Chúa nỗ lực đi sâu vào tinh thần của mùa chay thánh, vì năm nay là năm Tân Phúc Âm hóa đời sống giáo xứ và các cộng đoàn sống đời thánh hiến. Sau khi trải nghiệm một mùa chay thánh thực sự sốt sắng, chúng ta sẽ hân hoan bước vào mùa phục sinh mừng Chúa sống lại. 2. Trước hết, mùa chay nhắc lại cho chúng ta sự kiện Chúa Thánh Thần đưa dẫn Chúa Giêsu vào hoang địa, ăn chay cầu nguyện 40 đêm ngày và chịu ma quỷ cám dỗ. Điều đó nói lên thân phận làm người của Chúa. Chúa đã trở nên người phàm, hoàn toàn giống như chúng ta, đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như chúng ta, nhưng không phạm tội. Thư Hebrew, chương 4 câu 15. Chúa Giêsu còn phải chịu ma quỷ cám dỗ, huống chi là chúng ta, những môn đệ của Chúa với xác thịt rất nặng nề yếu đuối. 3. Thời đại này, chúng ta bị cám dỗ về phương diện nào nhiều nhất? Chắc chắn tiền bạc và lợi nhuận vẫn là cám dỗ hàng đầu đối với mọi người, kể cả tu sĩ và giáo sĩ. Chúa Giêsu trong các sách tin mừng thường xuyên nhắc nhở các môn đệ: không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dễ chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Matthew, chương 6 câu 24. Trải qua từ đời nọ đến đời kia, con người đã tôn thờ và nô lệ của cải tiền bạc. Con người vẫn chưa thực sự tự do và còn chờ đợi ơn giải thoát. Mùa chay là mùa cầu nguyện để xin ơn giải thoát. chúng ta hãy cầu nguyện thật nhiều, cầu nguyện tha thiết, để đón nhận ơn giải thoát, được trở nên những người con cái tự do của Thiên Chúa. 4. Loại cám dỗ thứ hai mà con người hay gặp, nhất là những người trẻ, là sống hưởng thụ càng nhiều càng tốt, sống buông thả bất chấp lẽ phải. Con người dễ chiều theo các đam mê xác thịt, không làm chủ được thân xác của mình, rất khó sống đời khiết tịnh. Tâm hồn dễ bị vẩn đục bởi tư tưởng và hình ảnh xấu, dễ chịu ảnh hưởng của môi trường bị ô nhiễm về nhiều phương diện, vật lý, do bụi bẩn, chất thải, vân vân. Tâm linh do lừa dối, bạo lực, thủ dâm, vân vân. Chúng ta không ngừng phải cầu nguyện liên lỉ mà còn phải ăn chay hãm mình. Xin Chúa giúp chúng ta chế ngự thân xác để tinh thần được thanh thoát và thiết tha tìm kiếm Chúa không ngừng. Riêng về việc bảo vệ môi trường thiên nhiên, tôi đã thông báo về ngày ăn chay cầu nguyện cho việc bảo vệ môi trường là ngày 13 tháng 3, kỷ niệm ngày Đức Thánh Cha Francisco được bầu làm giáo hoàng và tuyên bố bảo vệ tất cả mọi thụ tạo, bảo vệ vẻ đẹp của vũ trụ đã được tạo dựng. Tôn trọng mỗi tạo vật của Chúa và tôn trọng môi trường chúng ta đang sống. Xin anh chị em cố gắng thi hành cách tích cực điều đã được quyết định và thông báo cho toàn thể tổng giáo phận chúng ta. 5. Loại cám dỗ thứ ba mà nhiều người phải đương đầu là cám dỗ về quyền hành, muốn làm chủ người khác, đặt mình lên trên người khác. Không muốn phục quyền ai, nhưng đòi hỏi người khác phục quyền mình. Không thích phục vụ ai, nhưng chờ đợi người khác phục vụ mình. Hãy xin Chúa cho chúng ta không ngừng thiết tha phụng sự Chúa, mà còn sẵn sàng phục vụ anh chị em, đặc biệt những người cần sự giúp đỡ. Trong thông điệp mùa chay năm nay, Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh đến thái độ dửng dưng với người thân cận, một cám dỗ có thực, ngay cả đối với chúng ta, các Kitô hữu. 6. Anh chị em thân mến, anh chị em đã thấy rõ ý nghĩa của mùa chay thánh. Đó là một thời gian dài giáo hội dành cho chúng ta để thực hành cuộc chiến thiêng liêng, cuộc chiến với thần dữ, với thế gian, với bản thân, để có thể trung thành với Thiên Chúa như Chúa Giêsu trong hoang địa. Nếu chúng ta đã lỡ thất bại dù nhiều lần, hãy can đảm lên, hãy trỗi dậy. Tiếp tục cuộc chiến, hầu có thể cải quá tự tân mà trở về với Chúa. Mùa chay mời gọi ta sám hối và tin vào tin mừng. Tin vào tình yêu tha thứ của Thiên Chúa trong Chúa Kitô. Vì Đức Kitô đã chết vì chúng ta ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi. Đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Roma chương 5 câu 8. Nhờ đức tin vào Chúa Kitô mà chúng ta được tha tội và công chính hóa. 7. Cuối mùa chay, chúng ta bước vào tuần khổ nạn của Chúa Giêsu. Mọi người chúng ta được mời gọi tích cực thông phần cuộc khổ nạn của Chúa, đóng đinh tính xác thịt vào thánh giá Chúa. Chúng ta còn sợ hãi và e ngại làm điều đó. Nhưng, Chúa Thánh Thần mà chúng ta đã lãnh nhận khi chịu phép rửa, sẽ giúp đỡ chúng ta, ban cho ta thêm lòng yêu mến Chúa Giêsu để không còn sợ hãi và ngại ngùng nữa. Tôi ước mong anh chị em cố gắng tối đa để việc tham dự phụng vụ, đặc biệt là ba ngày Tam Nhật Thánh được trọn vẹn, làm đẹp lòng Thiên Chúa và mang lại hoa trái tốt đẹp phong phú cho cuộc sống của mình. 8. đêm vọng phục sinh bước vào Chúa Nhật phục sinh, chúng ta hân hoan mừng Chúa sống lại. Chúa đã khải hoàn chiến thắng sự chết và giải thoát chúng ta. Chúa đã vượt qua thế gian về cùng Chúa Cha. Chúa Thánh Thần là sức mạnh phục sinh, là tình yêu phục sinh. Chúa Kitô phục sinh tỏa sáng vinh quang, và ánh sáng phục sinh cũng là thần khí phục sinh. Theo phụng vụ, không có niềm vui nào lớn hơn niềm vui phục sinh. Cả vũ trụ đều hân hoan, cả triều thần thánh vui mừng. Chúng ta vui mừng và ca hát Hallelujah, vì Chúa đã phục sinh. Chúa phục sinh là niềm hy vọng của toàn thể nhân loại. Chúa phục sinh là tương lai và là hạnh phúc của tất cả chúng ta. Chúa Thánh Thần là niềm vui của Chúa phục sinh và là nguồn vui của chúng ta, sẽ làm cho chúng ta trở thành chứng tá, trở nên sứ giả loan báo tin mừng phục sinh, tin mừng tình yêu của Thiên Chúa đã chiến thắng tội lỗi và sự chết. Tin mừng về sự sống viên mãn tràn đầy. Xin Chúa Cha ban Chúa Thánh Thần, làm cho chúng ta trở nên những người con mới, sống cuộc đời tràn ngập ánh sáng của Đấng Phục Sinh. Cầu chúc tất cả anh chị em một mùa chay và Tam Nhật Thánh thật là trọn vẹn, một lễ phục sinh và mùa phục sinh tràn ngập niềm vui. Tòa Tổng Giám Mục, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 2 năm 2015. Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám Mục.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo Lý Cho Thiên Niên Kỷ Mới do Mai Hương trình bày. Những nét nổi bật của một cuộc sống sung mãn. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Theo cha John Powell, tác giả của cuốn sách có tựa đề Sung mãn nhân cách mà chúng tôi đang dựa vào để trình bày đề tài này, có 5 bước thiết yếu để đạt được sự sung mãn nhân cách là: chấp nhận chính mình, trở thành chính mình, quên mình để sống yêu thương, tin tưởng và ý thức cộng đồng. Bất cứ một sự trưởng thành nào cũng bắt đầu bằng thái độ chấp nhận bản thân một cách vui vẻ. Nếu không, con người sẽ bị giam hãm triền miên trong bản thân và trải qua một cuộc nội chiến vô cùng tận. Càng chấp nhận bản thân, chúng ta càng được giải phóng khỏi nỗi nghi ngờ không biết người khác có tán thành và chấp nhận chúng ta không. Chúng ta được giải phóng để trở thành chính mình với tất cả tin tưởng. Nhưng dù chúng ta có trung thực hay không, yêu mình và chỉ sống cho mình là tự giam vào tù ngục. Chúng ta cần phải ra khỏi bản thân để đi vào những quan hệ yêu thương với người khác. Để ra khỏi bản thân và sống yêu thương, chúng ta cần phải có niềm tin. Ai cũng phải tập luyện để tin tưởng nơi một người nào đó hay một điều gì đó, và tin tưởng một cách sâu xa đến độ cuộc sống có ý nghĩa. Và càng gắn bó với ý nghĩa ấy, con người càng phát triển được ý thức cộng đồng. Chúng ta hãy đi sâu vào từng điểm trên đây. Trước hết, người sống sung mãn là người biết chấp nhận chính mình. Họ không sống vì một lời hứa hẹn của ngày mai. Họ hài lòng về chính mình. Người sống sung mãn là người ý thức về tất cả những gì là tốt đẹp nơi bản thân, từ những điều nhỏ nhặt nhất, như cách thế đi đứng, cười đùa, cho đến những năng khiếu và những đức tính mà họ không ngừng cố gắng để vun trồng. Họ là những người biết cảm thông trước những bất toàn và giới hạn của bản thân. Họ cố gắng tìm hiểu, chứ không kết án chính mình. Bác ái khởi sự từ trong nhà. Chẳng có ai cần được con người tỏ ra bác ái độ lượng, cảm thông và tử tế cho bằng chính bản thân. Nét nổi bật thứ hai trong dung mạo của một người biết sống sung mãn là trở nên chính mình. Chỉ có những ai biết vui vẻ chấp nhận chính mình mới có thể đón nhận những liều lĩnh và trách nhiệm để trở nên chính mình. Trong các bài ca nhạc trẻ, người ta thường hát "Tôi phải là tôi". Nhưng trong thực tế, con người thường đeo mặt nạ và đóng kịch. Bản năng tự vệ thường cố gắng bảo vệ chúng ta khỏi bị thương tích. Nhưng bản năng ấy cũng có thể che đậy thực tế và hạ giảm sự sáng suốt của chúng ta. Muốn trở nên chính mình, chúng ta phải chấp nhận nhiều hệ lụy. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải kiểm soát những cảm xúc, ý tưởng và ưu tiên của chúng ta. Những con người biết sống trung thực là những người có thể làm những chọn lựa riêng cho mình. Họ không sống dựa vào sự tán thành của người khác. Họ không bán mình cho người khác. Cảm nghĩ của họ, tư tưởng của họ và chọn lựa của họ không phải là đồ cho thuê mướn. Nét nổi bật thứ ba trong một nhân cách sung mãn là quên mình để yêu thương. Đã chấp nhận chính mình và trở nên chính mình, những người có cuộc sống sung mãn luôn cố gắng quên mình để sống yêu thương. Họ cố gắng ra khỏi bản thân bằng cách quan tâm và lo lắng cho người khác. Thế giới được thu tóm lại trong quả tim của họ. Chẳng có nỗi khổ đau nào của người đồng loại mà xa lạ với những nhịp đập của trái tim họ. Họ trở thành những con người sống cho và vì người khác. Họ có thể hy sinh chính mạng sống của mình để bảo vệ những người họ thương yêu. Với họ, không thể học sống mà không học yêu thương. Nét nổi bật thứ tư trong dung mạo của một người sống sung mãn là tin tưởng. Đã biết vượt qua bản thân để sống yêu thương. Người sống sung mãn là người không ngừng đi tìm ý nghĩa cho cuộc sống. Trong cuốn sách có tựa đề "Con người đi tìm ý nghĩa cho cuộc sống", một chuyên gia tâm lý sống sót từ các trại tập trung Đức Quốc xã là bác sĩ Viktor Frankl gọi đó là một ơn gọi hay một sứ mệnh trong cuộc sống. Sống một cuộc sống có ý nghĩa là cam kết với một người hay với một chính nghĩa mà mình tin tưởng và sống chết cho. Chính niềm tin này mang lại ý nghĩa cho mọi cố gắng của con người. Chính niềm tin này giúp con người vượt ra khỏi những nhỏ nhen và bần tiện luôn kéo con người đi xuống trong cuộc sống. Khi cuộc sống không có ý nghĩa, con người thường buông mình theo những khoái cảm chóng qua. Cuộc sống lúc đó sẽ chỉ còn là một chuỗi những buồn chán mà con người luôn tìm cách thoát ra bằng những cuộc săn đuổi đằng sau các thú vui tạm bợ. Từ bản chất, con người vốn sợ sự trống rỗng. Do đó, nếu không lấp đầy cuộc sống bằng ý nghĩa, con người bị bắt buộc phải chạy theo những ảo ảnh. Cuối cùng, sống sung mãn nhân cách là không ngừng nuôi dưỡng ý thức cộng đồng. Một cộng đồng là sự liên kết những con người chia sẻ với nhau những điều mà họ trân quý nhất. Họ biết nhau và sống cởi mở với nhau. Họ sống cho nhau, họ chia sẻ cho nhau con người và cuộc sống của họ. Sống sung mãn là ý thức về cộng đồng mình thuộc về. Họ cảm thấy mình là thành viên trọn vẹn của gia đình, của giáo hội, của dân tộc, của gia đình nhân loại. Họ là những người luôn cảm thấy thoải mái với những người trong cùng một cộng đồng. Họ là những người mà sự vắng mặt, và nhất là cái chết, sẽ là một nỗi mất mát lớn lao cho nhiều người. Người sống sung mãn là người luôn ý thức một cách sâu sắc đời sống cộng đồng. Hơn ai hết, họ biết rằng không ai có thể là một hòn đảo. Những con bướm có thể tung tăng bay nhảy mà không dừng lại ở một cánh hoa nào. Trái tim con người thì khác. Con người cần có trái tim của một người khác để làm ngôi nhà cho trái tim của mình. Người sống sung mãn luôn có được sự bình an và sự hài lòng sâu xa, vốn chỉ có thể cảm nhận được trong một ngôi nhà như thế mà thôi. Trên đây là những nét nổi bật trong dung mạo của một người biết sống sung mãn. Sau khi đã đi những bước thiết yếu trên đây, người có nhân cách sung mãn sẽ tự nêu lên một câu hỏi cơ bản. Làm thế nào để tôi có thể cảm nghiệm và hưởng một cách trọn vẹn giây phút này đây? Sự hiện diện của con người trước mặt đây, hay thách đố mà tôi đang trải qua đây? Nói chung, người sống sung mãn là người luôn có những suy nghĩ, lời nói và việc làm tích cực. Họ luôn có thái độ uyển chuyển. Họ luôn có quan hệ hài hòa với người khác. Ai trong chúng ta cũng có thể là người có nhân cách sung mãn như thế. Xét cho cùng, vấn đề cốt lõi của mỗi người chúng ta chính là cái nhìn và nhận thức. Chính nhận thức của chúng ta về cuộc sống và con người làm cho chúng ta hạnh phúc hay bất hạnh. Chính cái nhìn nội tâm khiến chúng ta lành mạnh hay có thái độ bệnh hoạn đối với cuộc sống và con người. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Và các bạn thân mến, bài trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của giao ước giữa Thiên Chúa và dân Israel, lề luật và ý nghĩa tôn giáo. hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về lịch sử các tổ phụ và một vị Thiên Chúa giàu lòng thương xót.
Các linh thuật của sách Sáng Thế mà của toàn bộ sách Ngũ Thư, nó không có tính cách lịch sử theo nghĩa khoa học hiện nay, thế nhưng mà nó cũng có tính chất lịch sử nào đó, bởi vì họ kể ra những cái nhân vật đó cũng là những nhân vật lịch sử. Và những cái địa dư á, những cái nơi chốn địa dư đó cũng có thật. Và những cái tâm tình tôn giáo đó cũng là những tâm tình tôn giáo thật của dân Israel từ xưa tới bây giờ. Thế nhưng mà chúng ta tiếp tục đọc thì chúng ta cũng phải nhớ rằng những cái câu chuyện mà họ kể trong sách Sáng Thế và những cuốn sách sau đó, đó là những câu chuyện về một gia đình bắt đầu từ Abraham. Thế nhưng mà đó cũng là một cái câu chuyện bình dân. Nhưng chúng ta không dừng ở đó, mà chúng ta phải nhớ rằng đây là những câu chuyện tôn giáo. Câu chuyện tôn giáo nghĩa là sao? Nghĩa là muốn nói đến trong dòng lịch sử, ở những cái khúc rẽ quan trọng của dân Do Thái, cũng như những khúc rẽ quan trọng của từng cá nhân, luôn luôn có sự can thiệp của Thiên Chúa. Và cái lịch sử đó là luôn luôn có sự quan phòng của Thiên Chúa. Và chúng ta gọi lịch sử đó là lịch sử cứu độ, vì cái ý định ban đầu và mãi mãi là cái ý định quan trọng nhất và là ý định duy nhất là muốn cứu độ con người. Thế nên trong cái lịch sử đó, Thiên Chúa mặc khải dần dần cái dung mạo của Ngài cho con người biết, để con người bám lấy Ngài, để con người được sống, để con người được cứu. Thế nên cái lịch sử mà chúng ta đọc trong cái nhãn quan này chúng ta gọi là lịch sử cứu độ. Bởi một ý định tình thương nhưng không, mà Thiên Chúa đã tạo dựng nên một dân trong lịch sử, và Ngài đã tuyển chọn những cá nhân, những con người ở trong cái dân đó. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta thấy cái gương mặt tổ phụ đầu tiên rất quan trọng, đó là Abraham. Rồi trong dòng lịch sử đó, Ngài tiếp tục mặc khải và chọn những cái khuôn mặt lịch sử khác. Sau Abraham là Isaac, Jacob, và 12 tổ phụ, tức là 12 người con của Jacob. Trong đó có Giuse, và cái dòng dõi đó đi qua lịch sử cho tới Moses. Từ Abraham chúng ta có thể xác định khoảng 1850 trước công nguyên cho tới Moses và cái cuộc xuất Ai Cập 1250 trước công nguyên, nghĩa là khoảng 600 năm. Từ Abraham cho tới Moses khoảng 600 năm. Công cuộc đi vào đất hứa cho tới thời vua Saul, David, Solomon là đỉnh cao của lịch sử, tức là thời quân chủ là khoảng năm 1000. Cho tới khi nền quân chủ đó rệu rã năm 900, khoảng 933 sau Salomon đến thời Roboam, thì đất nước Do Thái chia đôi. Rồi có hai cuộc lưu đày ở thế kỷ thứ 8, thế kỷ thứ 7. Lưu đày của phần phía Bắc năm 722. Lưu đày của phần phía Nam đi Babylon năm 587. Rồi từ đó sau nửa thế kỷ mới trở về lại đất hứa và kéo dài khoảng 400 năm cho tới thời Chúa Giê-xu. Như vậy, cái dòng lịch sử này nè, chúng ta đọc cái cuốn Cựu Ước, luôn luôn nhớ đến cái luận đề mà tác giả muốn nhắc cho chúng ta. Cho dù có hàng trăm, hàng ngàn tác giả khác nhau để viết nên và đóng lại thành cái cuốn Cựu Ước này, thế nhưng mà Chỉ có một tác giả duy nhất thôi, đó là Thiên Chúa qua những con người mà Ngài mặc khải để nói lên một cái điều mặc khải vô cùng quan trọng đó. Đó là có một Thiên Chúa ấy là đấng đã tác giả của tất cả những gì đang có. Thiên Chúa ấy là Thiên Chúa đang dựng nên một dân, đang sống cùng dân ấy và bảo vệ dân ấy. Thế nhưng mà trong cái cuốn Cựu Ước chúng ta đọc đó, và những chương sau đó chúng ta thấy rằng dân ấy là cũng là dân thất tính, bất trung. Và cái dung mạo của Thiên Chúa qua đó lại tỏ hiện chúng ta thấy Ngài là đấng Misericordia, có nghĩa rằng là đấng giàu lòng thương xót. Cái chữ thương xót, cái lòng thương xót, cái gốc từ của nó đó là diễn tả cái lòng, cái ruột, cái dạ, và cái động từ nói lên đau xót. Thiên Chúa chặn lòng thương đó, là nói lên diễn tả cái ruột đó, cái lòng đó nó bị quặn lại. Cái cảm giác đau đớn mà khi cái ruột, cái lòng quặn lại. Chẳng hạn như một người mẹ nghe tin người con mình ở xa tử trần đó, thì lòng bà thắt lại. Cái chữ đó nó chặn lòng thương, nó có cái gốc từ của cái ruột bị quặn lại. Nó có liên hệ tới cái chữ lòng thương xót. Như vậy khi Thiên Chúa thấy dân mình đi xa Ngài bằng cách phạm tội bất tín bất trung, không giữ luật đó, thì lòng của Thiên Chúa chặn lại, đau xót, giống như cái ruột của Ngài bị quặn lại. Đó là Thiên Chúa của Israel, và cũng là Thiên Chúa của ta nữa. Bởi vì chỉ có một Thiên Chúa thôi, nhưng Thiên Chúa ấy đã mặc khải tiếp tục qua người con một của Ngài là Đức Kitô, đã làm người và đã chết vì loài người, để cho loài người thấy rằng cái cốt lõi của tất cả mọi điều mặc khải không gì khác hơn là dung mạo của một Thiên Chúa tình yêu. Một tình yêu toàn năng, chấp nhận cái yếu đuối để cho con người hiểu được thế nào là tình yêu.
Lạy Chúa, Ngài giàu lòng xót thương, xin ban ơn phù giúp con đêm ngày. Lạy Chúa, Ngài rộng lòng thứ tha, xin rộng ban tình thương và tha thứ, ban cho con đầy hồng ân chan chứa, xin cho con luôn say men tình Chúa. Chúa yêu con người chết treo thập hình để cứu độ trần gian. Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa, Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Tình cờ thoáng như cơn mơ, người đến bất ngờ. Này người còn đang chơi vơi giữa cơn sầu mơ, còn gì một thân bơ vơ, tình thân xóa mờ. Nào là lời danh vinh quang cùng tan xác xơ, nào là tình yêu đam mê cũng sẽ thờ ơ, còn lại trần gian xanh mơ vết tích hững hờ. Người ơi xin người hãy nhớ, hãy nhớ rằng mình là cát bụi. Người ơi xin người hãy nhớ, hãy nhớ rằng mình là vui cho tòa hương kiêu sa ngỡ không tàn phai. Nào ngờ một cơn phong ba làm tan xác dài. Một ngày người đi không xa, chợt cơn gió qua, tiền tài giàu sang vinh quang cũng ra phù hoa. Trả lại trần gian xanh mơ vết tích hững hờ. Người ơi, xin người hãy nhớ rằng mình là khác.
Các bạn thân mến, ấn tượng của các bạn khi giữ chay là gì? Đó có phải là một cách để than khóc cho tội lỗi của chúng ta hay không? Chúng ta có thấy đó là một nghĩa vụ tôn giáo, một điều mà hễ là người Công giáo thì phải thực thi không? Đức Giê-xu muốn việc giữ chay của các môn đệ Ngài khác hoàn toàn với những ấn tượng trên. Thật ra, thay vì là một dịp để than khóc, việc giữ chay là một dịp để vui mừng hớn hở và mong đợi. Đức Giê-xu phán rằng, khi Ngài là tân lang trong tiệc cưới được cất đi, các khách dự tiệc cưới là môn đệ của Ngài hãy than khóc. Nhưng Đức Giê-xu cũng đã hứa với chúng ta rằng, và đây Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Ngài ở cùng chúng ta bằng nhiều cách, trong Thánh Thần của Ngài, trong Kinh Thánh, trong Bí Tích Thánh Thể, trong Giáo Hội, trong các vị mục tử, và giữa chúng ta khi chúng ta tập hợp cầu nguyện với nhau trong danh Ngài. Trong rất nhiều cách thực sự và đụng chạm được, tân lang đang ở với chúng ta. Do đó, người Kitô hữu không nên giữ chay như một dấu hiệu than khóc. Đối với con cái Thiên Chúa, tất cả những ai thấu hiểu sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn họ, thì giữ chay liên hệ mật thiết với cầu nguyện. Khi chúng ta từ bỏ chính mình bằng cách này, cách khác, chúng ta tìm thấy sự cần thiết phải hành động vì các nhu cầu của người khác. Chúng ta nên một hơn, được tự do hơn khỏi những ràng buộc của thế gian và gần gũi hơn với sự đói khát Đức Giê-xu trong lòng mọi người. Khi được liên kết với lời cầu nguyện, việc giữ chay giúp chúng ta chiến thắng tội lỗi và giữ chúng ta chú tâm vào những gì là thiết yếu. Chay tịnh giúp chúng ta xua đi những chia trí để chúng ta nghe tiếng Chúa rõ ràng hơn. Chay tịnh cũng giúp chúng ta đánh giá cao những gì ta có và cầu nguyện thêm cho những người thiếu may mắn hơn. Xa hơn nữa, chay tịnh và lời cầu nguyện dẫn chúng ta đến những nỗ lực cho công lý, hòa bình và lòng thương xót trên thế giới này. Có thể nào giữ chay một cách hân hoan không? Được chứ. Đúng ra giữ chay mà đừng thiểu não có lẽ chính là điều mà Đức Giê-xu đã đề cập trong bài giảng trên núi. Còn khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả. Chúng làm cho ra vẻ thiểu não để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ cha của anh, đấng hiện diện nơi kín đáo. Và cha của anh, đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh. Vì thế, mùa chay này, chúng ta hãy thử giữ chay đầy hân hoan. Hãy chọn một hình thức giữ chay hợp lý và cầu nguyện xin Thánh Thần hướng dẫn những ý cầu nguyện của chúng ta. và luôn nhớ rằng Đức Giêsu Tân Lan đang ở giữa chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con giữ chay cách hân hoan trong mùa chay này. Xin cho việc giữ chay và lời cầu nguyện của chúng con đem lại nhiều điều tốt đẹp cho những người sống chung quanh chúng con và cho cả thế giới. Amen.
Cuộc đời thoáng như mây bay, người ơi có hay, và người chìm trong cơn say với bao sầu cay. Miệt mài trần gian quên đi đời sống bất diệt, tìm về tình cha đi thôi, ngày đêm ngóng chờ, vì Ngài là cha bao dung trái tim biển trời, và người còn đang lang thang vươn vấn vui đời. Người ơi, xin người hãy nhớ rằng mình là khác vui. Người ơi, xin người hãy nhớ rằng mình là vui cho. Người ơi, xin người hãy nhớ rằng.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn một mùa chay thánh thiện đầy ân sủng.